Và đứng trong cái chiều nhân quả mà nói đó, mình lo cho người, tức là mình lo cho mình. Bởi vì chúng ta đứng trong cái nhìn tương quan của Đạo Phật đó, tất cả mọi pháp đều có gắn liền với nhau. Thế nếu mà chúng ta chỉ lo cho mình không, mình quên đi cái người khác đó, thì có khi là cái việc đó nó không có lợi cho mình chút ít nào hết. Thế tôi thấy rằng trong gia đình cũng vậy, cái vui của một người có thể là cái vui của người kia. Ngược lại, cái khổ của người này có thể là cái khổ của những người xung quanh. Cho nên xin quý vị làm việc gì phải đặt mình trong cái lý thuyết tương duyên. Tức là cái này nó ảnh hưởng cái kia. Chứ không, trên sự vật trên đời này không có cái gì độc lập mà có. Thì sau đó thì Đức Phật có dạy rằng những cái người biết tu tập như vậy, trước hết là biết lấy cái lợi của người làm cái lợi của mình. Đừng bao giờ nghĩ cái lợi của mình trước. Bởi vì nếu chúng ta nghĩ cái lợi của mình á, thì chúng mình sẽ vướng vào một cái mà Đức Phật trong Đạo Phật đặc biệt là phải để ý, đó là cái ngã và cái ngã sở của mình. Cho nên xin quý vị tập bước ra ngoài mình một chút. Tôi nói lại, tôi nói tập, chứ khó lắm quý vị. Chúng ta là người Việt cái gì? Nghe một người Việt khổ đau thì mình có khuynh hướng mình giúp đỡ nhiều hơn là nghe một người Mỹ khổ đau. Chúng ta vẫn còn ràng buộc trong cái bản ngã nhỏ của mình. Nhưng mà xin quý vị nhớ, mình sẽ bước xa một bước để mà thấy được rằng trong Đạo Phật cái khổ đau không có cái màu da, không có sắc áo. Trước khi mà chúng ta khổ thì chúng ta khóc, dầu là trắng, đen, vàng, tím, thì nước mắt con người vẫn mặn. Và bất kỳ, không kỳ cái người đó ở đâu, Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu, bất cứ chỗ nào, khi mà người đó có niềm vui đó, thì bao giờ người đó cũng muốn sẻ chia niềm vui cho người khác. Cho nên đứng về phương diện của Đạo Phật mà nhìn đời, thì Đạo Phật không có phân biệt. Cái vui nó có khuynh hướng sẻ chia, và khi cái buồn nó tới thì dầu người đó là trắng đen già nhỏ, tất cả mọi người đều có sự khổ đau. Cho nên xin quý vị tập nhìn như vậy để mà trong cái hành xử cuộc đời của mình. Sau đó thì Đức Phật dạy thêm là những người biết tu tập có hai hạng người. Một người á là thắng tấn, tức là một người có thể mà càng ngày càng tiến gần cái đạo pháp hơn, thì đó là thứ nhất. Cái người biết gần đạo pháp ấy, là cái người thích gần bạn lành. Thứ nhất là thích gần bạn lành. Thưa, trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có bạn. Có bạn, bởi vì trong khuynh hướng mà con người là một cái diễn trình xã hội, chúng ta có bạn. Mà bạn á, là khi mình buồn khổ thì có người bạn ở kế bên. Khi mình vui á, thì cũng có người chia sẻ. Vấn đề đặt ra đó, đứng về mặt Phật Pháp mà nói đó, cái người bạn đó phải là cái người có thể giúp mình thăng tiến trên con đường tu tập, thăng tiến con đường mà tìm những cái hạnh phúc trong cái sự an lạc của nội tâm. Tôi thấy rằng người Việt Nam mình có câu là gần bạn thì đen, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bởi vì hết, tức là nói tới cái ảnh hưởng của bạn bè. Ở đây Đức Phật nói rằng bạn là phải là bạn lành. Thưa, bạn lành là không nhất thiết là những người mà theo ý của mình. Thường thường quý vị thử coi những cái người mà bao giờ cũng có khuynh hướng đồng ý với mình đó, thì chúng ta như thế nào với người đó? Bây giờ mình nói thật, mình phải đối diện chính mình nè. Người nào mà mình nói cái gì thì người đó trời, chỉ nói đẹp như trời, chỉ nói hay quá chừng, không còn ai hơn hết. Thì sao? Thế chúng ta có khuynh hướng thích những người đó. Có phải không nè? Nhưng mà ngược lại trong đạo Phật á, có một số người mà tình thật trên cơ sở nhận xét của họ, họ đồng ý với mình. Họ là thiện hữu tri thức. Nhưng mà nếu những người mà mắng mình, chửi mình, đánh đập mình, lăng mạ mình, thì những người đó có phải là bạn lành hay không? Bây giờ người nào cứ gặp quý vị chửi thôi, gặp quý vị mắng thôi, gặp quý vị nói xấu thì người đó là bạn lành hay bạn dữ? Thế gian á, thì mình cứ nếu mình tránh người đó. Có phải không nè, thế gian mình tránh. Nhưng mà đặc biệt trên con đường mà tu tập á, thì những người đó Đức Phật nói là những người bạn lành của mình. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị nói thì dễ lắm. Từ bi hỷ xả thì rất là dễ à. Bây giờ ai chửi trước mặt mình, có mình nín được hay không? Mà nín được thì sao? Thì sao? Từ khi đó mình mới biết mình có chữ xả hay không. Tuần trước tôi đọc một câu chuyện mà tôi rớt trước mắt, một vị thiền sư của Việt Nam, đó là Hòa Thượng Hải Thiệu. Chứ vào triều Thiệu Trì đó, thì khi đó thì Hòa Thượng là quốc sư, tức là Hòa Thượng trụ trì ở một ngôi chùa lớn mà vua chúa hoàng tộc tới đó để mình quy y Hòa Thượng. Tức là Hòa Thượng được vua cung cấp gọi là giới đao đồ điệp, tức là xác nhận đây là một ông thầy xứng đáng cho cả nước để mà nương tựa. Hòa Thượng ở trong cái chùa rất là lớn, có giới đao, có đồ điệp, có sắc phong của hoàng đế. Nhưng mà sau đó đó, thì khi mà Hòa Thượng được 60 tuổi đó, thì nhà vua trục xuất Hòa Thượng ra khỏi chùa, đuổi Hòa Thượng không cho ở chùa, và rút lại giới đao đồ điệp. Quý vị nhé, trong cái hoàn cảnh Việt Nam nhé, mà khi mà được vua phong như vậy rồi mà rút lại, lấy lại giới đao đồ điệp, đuổi ra khỏi chùa, thì thực sự đó là một sự đau khổ vô cùng cho Hòa Thượng. Nhưng mà khi mà được cái lệnh là bộ lễ tâu lên vua, vua ra cái sắc là trục xuất Hòa Thượng khỏi chùa đó, thì cái câu trả lời của Hòa Thượng là gì? Tuổi già mai được vua thương, một y một bát rộng đường vân du. Cái câu trả lời của Hòa Thượng là không giận hờn, không minh quan, làm chấp nhận mọi thứ, và thấy rằng ngay trong cái việc mà nhà vua đó đuổi Hòa Thượng ra khỏi chùa, rút lại bằng sắt, rút lại giấy đao đồ điệp, Hòa Thượng vẫn thấy được trong cái đó có cái sự thương yêu của vua. Tuổi già mai được vua thương, thế là mai, chứ không phải là rủi. Một y một bát rộng đường vân du. Thế chúng tôi thấy khi cái thái độ của Hòa Thượng, quý vị nhớ, một người thế tục thì khác, mà khi vua mà ra chiếu chỉ như vậy thì cả nước, khi đó cả nước đều đánh giá Hòa Thượng như thế nào. Thế lý do là gì? Chúng tôi 60 rồi, Hòa Thượng có người mẹ bệnh, và mỗi sáng như vậy thì Hòa Thượng ở chùa vua chứ gì, ở chùa của Hoàng Cung, mỗi sáng như vậy Hòa Thượng tự tay đi ra chợ mua con cá về làm cho mẹ, tự tay. Và chính vì cái chỗ đó, đó người ta thấy, người ta tâu với vua chứ gì, và vua cho rằng như vậy là không phải là cái người tu tập, rút lại bằng sắt, trục xuất Hòa Thượng ra khỏi chùa. Chứ không một lời, không một lời oán giận, và Hòa Thượng tiếp tục lo lắng cho mẹ mình. Cho tới 4 năm sau khi Hòa Thượng mất á, khi Hòa Thượng mất, vua Thiệu Trị mới hối hận. Bởi vì khi đó là vua mới hiểu được, đối với những người tu tập tu hạnh Bồ Tát, trong kinh Đức Phật đã dạy hiếu là giới. Tôi nói lại, trong kinh Bồ Tát, hiếu đạo là giới của Phật. Vậy thì trong trường hợp mà không có một sự chọn lựa giữa giới luật và hiếu á, thì cái người tu hạnh Bồ Tát phải chọn hiếu hơn là chọn giới. Mà Hòa Thượng đã chọn chữ hiếu. Thưa, chính vì vậy sau đó vua mới sám hối, phục hồi lại cương vị của Hòa Thượng. Nhưng mà chắc là Hòa Thượng không cần. Nhưng mà con cháu Hòa Thượng sau này đó đã để lại cho đời một ngôi chùa Từ Hiếu. Quý vị, chùa Từ Hiếu ở Huế đó, là chính từ cái gương đó. Khi chúng tôi đọc lại câu chuyện đó rồi, thấy là Hòa Thượng thực sự là một Bồ Tát ở trần gian, không một lời lên tiếng. Chỉ thế là trong cái sự tạo ra đau khổ cho mình vì u mê, vì không hỏi han, vì nhiều thứ khác, hòa thượng chỉ thấy được rằng có cái tình thương tuổi già mai được vô thương, một y một bác rộng đường vân du. Cho nên khi chúng ta tập, khi chúng ta gặp những cái nghịch cảnh đó quý vị, chứ ở đời mà không ai có nghịch cảnh, không ai không có nghịch cảnh đó. Nhưng mà đối với chúng ta những người biết tu tập, nghịch cảnh là người thiện hữu tri thức của mình. Hàng Sang, Thập Đắc là hai vị thiền sư rất là lớn. Chúng ta thường có khuynh hướng là đi tìm những cái người mà thuần duyên cho mình. Mình làm cái gì mà ra theo mình thì mình mừng lắm. Nhưng mà trong cái đường tu tập, việc mà thử thách được tâm địa của mình, tức là mình gặp những chướng ngại, và cái đó mới là cái việc thử thách cho mình. Quý vị thấy, Hàng Sang hỏi Thập Đắc, người ta mắng mình, ta chửi mình, ta nói xấu mình, ta lăng mạ mình, vậy thì làm sao bây giờ? Thì Thập Đắc trả lời đó, chỉ cần kính trọng họ, quý mến họ, khen tặng họ, chấp nhận họ, như vậy á, thời gian sau á, thì mọi việc sẽ thấy rõ ràng. Tôi thấy rằng trong cái việc tu tập, xin quý vị, bạn đây, bạn lành ở đây không những là những người mà thuận duyên cho mình, nhưng mà những người có thể vì cái hoàn cảnh quan tái nào đó mà tạo nghiệp duyên, chúng mình phải chấp nhận, chúng mình để nhìn thấy, để tự thấy, cứu sát cái tâm địa của mình. Nhất là gần bạn lành, quý vị nhớ ha, chúng ta cố gắng ta tránh, cố gắng tránh, nhưng mà tránh có khi tránh không được. Như vậy thì vấn đề đặt ra cái người tu tập phải nhìn thẳng để mà chấp nhận, để mà thấy được cái tâm địa của mình tới mức độ nào. Thứ nhất là thích bạn lành. Cái thứ hai là trong những người thích bạn lành có người ưa cúng dường. Khi mà nghe chữ cúng dường á, thì quý vị nghĩ sao? Cúng cho ai? Một câu nói cúng Phật. Có bao giờ quý vị mang trái cây lên bàn Phật có thấy Phật ăn không? Phải không? Không là tôi hỏi thật. Tôi không có. Có phải không nè? Không có. Như vậy thì khi mình cúng như vậy, cúng tức là mang tới. Cung, chứ đây sẽ phát ra thì cung, cung dưỡng. Mang tới để mà nuôi lớn lên. Dưỡng rồi làm cho lớn lên. Như vậy thì khi mà chúng ta mang trái cây lên cúng dường Đức Phật á, ai là người thọ hưởng trái cây và ai là người được lớn lên? Ai quý vị? Hả? Mấy cô nói rằng mấy thầy, mấy cô ăn, mấy cô lớn lên. Chứ không. Không có đâu quý vị. Chứ đúng vậy, bởi vì mấy thầy, mấy cô có ăn. Nhưng mà cái tôi muốn nói đây là khi mà chúng ta cúng dường nè quý vị, chính cái người cúng dường là người được lớn lên. Lớn lên ở chỗ nào? Thưa lớn ở đây là có hai cuộc sống quý vị. Một cuộc sống thế tục, căn cứ trên cái cơ thể của mình, thân tứ đại. Thưa thân tứ đại mình lớn chừng nào á thì mình khổ nhiều chừng ấy. Quý vị để ý được rồi. Mà thân tứ đại mà nó phì ra thì sao? Thì mình khổ. Nhưng mà cái người biết tu tập á là phải để ý tới cái sinh mạng tinh thần. Cái hồi nào chúng mình cũng đem vô ra, mình lo cho ai không biết đem vô. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu tập chia sẻ, tập bỏ ra như vậy á, thì trong cuộc sống tinh thần của chúng mình đã lớn ra đi một chút. Cho nên trong cái việc cúng dường á, thưa cái người thọ hưởng chưa biết là ai, nhưng mà chính mình là cái người mà đã tập được cái công đức rất lớn của đạo Phật. Đó là công đức xả bỏ, bớt. Thế như vậy là cái lớn lên trong tâm hồn, lớn lên trong cái chiều sâu tâm linh á, chính là cái người cúng dường. Như vậy thì trong cái kinh Bồ Tát này á, thì là thích cúng dường, ưa cúng dường. Nhưng mà cái đối tượng cúng dường của mình là ai? Đối tượng cúng dường là ai? Chứ tôi biết, mỗi tuần như vậy đó, quý vị có thể mang hoa tới để mà dâng lên cho Phật. Phải không? Bà Thế Tôn, con mua hoa thiệt đẹp, xin Thế Tôn nhìn hoa cho con có phước. Chứ đúng, mỗi tuần chúng ta cúng dường cho Phật. Nhưng mà trong đạo Bồ Tát, Phật đã nhập diệt rồi. Ai là Phật sống quý vị? Là chúng sanh. Nhưng mà gần hơn nữa là cha, là mẹ của mình. là cha là mẹ. Thế trong kinh Đức Phật đã nói rất là rõ, lúc mà đời Đức Phật không còn thì mẹ cha là Phật. Như vậy thì người Phật tử mỗi tuần khi mà mang hoa lên cúng dường Đức Phật, bà Thế Tôn con mang tâm hoa con cúng dường Ngài. Nếu mà chúng ta còn cha còn mẹ, có lẽ mình cũng nên ngồi lại, thưa ba, thưa má, con dâng cho ba má một cái món đồ, một cái món quà, một chén trà, miếng trầu vân vân, để mà tỏ lòng thương kính một người con. Thế tôi nghĩ như vậy, tức là chúng ta thỏa mãn hai đằng, Phật có Tam Bảo và Phật tại thế gian. Xin quý vị, trong mùa này là mùa Vu Lan, ở Việt Nam á, không có việc đạo Phật hay không, mà tới tháng 7 thì người ta bắt đầu người ta nhắc lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục. Nếu hôm nay quý vị lại Phật, mang hoa cúng dường Đức Phật, mang cái cây cúng dường Đức Phật, tới chiều nay có lẽ mình về mình tập. Nếu còn mẹ còn cha, xin mời ông bà ngồi lại một chút, có khi mình sống chung mình không có nhìn họ. Thứ ba, con rót một chung trà mời ba uống. Thứ mẹ, con bưng một chén cơm mời mẹ cầm mẹ ăn cho con. Thế chúng ta thấy như vậy, tức là chúng mình đã cúng dường hai Đức Phật, một Đức Phật lập nên Phật giáo và một người khác, một Đức Phật sống để xây dựng nên mình trở thành con người trong xã hội này. Thế đó là cúng dường. Cho nên trong đạo Phật không phải nhất thiết cúng dường Đức Phật ở đây, thưa tốt, nhưng mà chúng ta nhớ trong cuộc đời của mình còn rất nhiều vị Phật khác. Nếu chúng ta mở mắt ra mà nhìn thì chúng ta gặp nhiều vị Phật lắm quý vị. Mà thật sự mà nghĩ lại đó, chứ chúng mình biết cái chữ từ bi hỷ xả là sau khi mình đã lớn lên kìa. Quý vị thấy á, 15, 16 biết bắt đầu hiểu được cái chữ từ bi hỷ xả. Nhưng mà trong khi đó là mình vừa sanh ra đời thì mình đã học được chữ từ bi hỷ xả. Ai đã dạy mình? Thế đã người mẹ, người cha. Thế nên xin chúng ta nghĩ lại một chút, Phật trong Tam Bảo, nhưng mà có khi Phật trong cuộc sống của mình. Ưa cúng dường rồi thì những người ưa cúng dường á, tôi chỉ kể những điều thuận, những cái gì mà chúng ta nên học tập thôi. Trong những người ưa cúng dường, có người thích nghe Pháp, có thể nghe Pháp. Mà khi nghe Pháp như vậy đó, thì Pháp tức là gì quý vị? Nghe Pháp, có một cô rất là giỏi Phật học với Phật dạy, là Phật dạy thứ đúng. Thứ đúng là lại Phật dạy. Nhưng mà có khi không phải Phật dạy thì có phải là Pháp hay không? Có phải không? Trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói một câu rất là giản dị: tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật pháp. Tức là hãy việc gì mà thiện, có lợi cho người, làm cho đời bớt khổ bớt đau, làm cho đời thêm an lạc, cái đó là Phật pháp. Như vậy thì chúng ta không cần phải nhãn hiệu, Đức Phật đã nói như vậy tôi mới làm như vậy, chúng ta không cần cái gì. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng tất cả cái gì mình có thể mình làm, một nụ cười, một cái nhìn, một cái vỗ tay, thưa tất cả những thứ đó, nếu nó làm cho một người nào đó, một chúng sanh nào bớt khổ, cái đó là Phật pháp. Cho nên khi mà chúng ta nói cúng dường bố thí, mình đừng có tưởng việc tiền việc bạc, chứ không. Một người đang cô đơn, đang trằn trọc, đang khắc khoải, chỉ cần một cú điện thoại thôi, mình có thể mình gọi điện thoại mình hỏi thăm thôi. Trước khi mà có được điện thoại, một người kia có thể hiểu được mình á, thì người trong cô đơn đó đã cảm thấy cái niềm đau nỗi khổ của mình đã bớt đi rồi. Cho nên xin chúng ta nhìn rộng một chút. Pháp ở đây có thể nghe Pháp, tức là có thể hiểu biết được những cái phương tiện làm cho đời bớt khổ, làm cho con người vượt qua được cái khổ của mình. Và khi mà biết nghe Pháp như vậy thì có người hay chất vấn. Chất vấn tức là hỏi. Thưa, nếu nghe Pháp mà không chất vấn thì sao? Thưa, thì có thể mình hiểu lầm cái Phật Pháp. Nói thật chứ quý vị, tôi rất sợ cái ngày Vu Lan. Sợ ngày Vu Lan là sao? Quý vị sẽ hỏi tại sao mà thầy sợ ngày Vu Lan? Là bởi vì Phật tử mà, tức là không có ai chất vấn, nghĩa là Phật dạy sao thì cứ y theo và làm vậy thôi. Thường thường ngày Vu Lan thì quý vị sắm sửa thức ăn ha, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, phải không? Bây giờ giả sử giờ quý vị cứ tưởng tượng nổi đi, mà đồ ăn trăm món thì người nào cũng làm cái gì đó để mà đem tới chùa cúng. Trước là cúng Phật, sau là cập tăng. Vậy thì mà giả sử về chùa 100 món, quý vị tưởng tượng ha, mà quý vị lại quan niệm rằng khi mà chúng tăng thọ dụng thì mới có phước. Tôi nói lại, đúng là một chuyện mà chúng tăng thọ dụng mới có phước. Bây giờ quý vị tưởng tượng ở chùa như vậy, đây đây thì 100 người nấu 100 món, mà giả sử sư bà của mình đó mà bắt sư bà ăn một món một món thôi thì sư bà làm sao? Sao quý vị? Thì chúng ta mới thấy lại là bởi vì ăn á, một người một muỗng thôi mà 100 muỗng như vậy thì sao? Chứ ăn một ngày phải nhịn ăn tới 4-5 ngày. Như vậy là làm cho mình khổ. Tôi nói điều đó như vậy để cho mình thấy được rằng á, nếu mình nghe pháp phải biết, phải chất vấn, tức là phải hỏi ý nghĩa đích thực của pháp đó là gì. Đức Phật dạy đồ ăn 100 món, có phải Đức Phật đòi 100 thức ăn, 100 thứ thức ăn không? Có phải không? Chứ không quý vị. Tâm món nó chỉ là làm hết cái nhiệt tình. Cái gì mình có, mình quý, thưa dâng lên cúng dường, cái đó gọi là đồ ăn tâm món. Chứ không phải là mình làm 100 thứ thức ăn gọi là tâm món, chứ không có. Mình chỉ đem hết cái tình của mình. Nếu mình có thức ăn, mang thức ăn. Nếu không có thức ăn thì sao? Thưa, chỉ cần một nụ cười, chỉ cần một niềm tin, bao nhiêu đó cũng đã đủ đồ ăn tâm món rồi. Cho nên khi mà nghe pháp phải chắc vấn, phải hỏi thử coi cái pháp đó có ý nghĩa gì. Kế tiếp là khi mà chắc vấn rồi thì phải chí tâm thọ trì. Thọ trì là gì? Thưa, nếu mà chúng ta nghe biết lời Phật dạy, biết mà chúng ta không thọ trì, tức là không gìn giữ, thưa thì như vậy cái lời dạy nó cũng như không. Tôi thấy cái đau khổ này nè quý vị. Nhiều khi quý vị lo cho con mình, cháu mình, không biết là nó có giữ gìn được truyền thống của đất nước Việt Nam không? Không biết rằng một ngày kia mình nhắm mắt, nhang ai đốt, bàn thờ ai dọn ai chùi, chúng ta băn khoăn. Bởi vì một lúc nào đó người Việt Nam mình sợ là bình hương lạnh lẽo. Cái vấn đề đặt ra đó là không phải sợ. Cái vấn đề đặt ra là mình có trao truyền được cái truyền thống, cái giá trị cho thế hệ đời sau hay không? Thế tôi lấy ví dụ, nếu chúng mình sợ bình hương lạnh lẽo, thì trong cuộc sống của mình nên tập cho con cháu mình và thực hiện chuyện đó. Nếu chúng ta mỗi ngày có bàn thờ ông bà chứ gì, thưa dâng hương ông bà hay là nhìn ông bà để nhớ lại cội nguồn, con cháu mình nó sẽ học bài học đó. Như vậy thì cái chuyện mà chí tâm thọ trì là khi mình tin tưởng một cái giá trị nào đó mình trao truyền, thưa thì cái giá trị đó sẽ được tiếp tục. Thế nếu mà chúng ta không sống cái gì mình tin tưởng, thưa nhiều khi mình nói bằng lời, con cháu mình không có tin. Có một trường hợp em nói với tôi, bà ngoại con đi chùa nhiều quá thầy, chùa nào cũng đi, chỗ nào cũng cúng, mà sao bà ngoại con khó quá, chửi tôi có ngày nào cũng chửi. Chứ có không quý vị? Phải thành thật hỏi lại mình là có hay không? Chưa có. Có. Cái đau khổ đặt ra đó là tại sao bà ngoại đi chùa, chùa nào bà ngoại cũng đi. Thấy mấy thầy tới thì bà ngoại tôn trọng như là trong tôn Phật. Nhưng mà tại sao con cháu mình bà ngoại lại mắng, lại chửi, lại rầy, lại ra. Thế như vậy thì đứa con tội nghiệp, nó hiểu lầm quý vị. Nó hiểu lầm, nó nghĩ rằng khi bà ngoại đi chùa như vậy đó, thì cái chuyện bà ngoại khó khăn, rầy ra không bớt chút nào hết. Thế như vậy thì sao? Đứa con nó thấy rằng đi chùa theo đạo Phật là vô ích, không làm cuộc đời nó bất khổ chút nào. Thế chúng ta thấy điều đó, để chúng ta khi muốn trao truyền, khi chúng ta nói rằng từ bi hỷ xả, thế có lẽ là mình phải tập. Tôi nói tập nhé, từ bi hỷ xả để mà trao truyền cái giá trị đó lại cho con cháu của mình. Thế có như vậy đó là chúng ta không cần mà phải lo nữa, chúng ta chỉ thọ trì thôi, và cái đời sau sẽ tiếp nối được cái truyền thống mà chúng mình muốn trao truyền. Sau cái chữ thọ trì rồi ấy, thì phải có người phải biết suy nghĩ. Chưa suy nghĩ là sao, gọi là phải suy nghĩ. Có khi chánh pháp dùng đó, nó hợp thời, hợp cách thì đó là thuốc hay. Mà khi mà chánh pháp được dùng không hợp thời, hợp cách thì sao? Nó trở thành thuốc giả. Thưa Phật Pháp, nó đòi hỏi cho mình phải suy nghĩ trong khi mình dùng thực hành Phật Pháp. Tôi lấy một cái thí dụ. Có một lần, Phật tử có cái đám ma tình cờ, tôi đi một cái đám qua đời đó quý vị. Khi họ gặp chúng tôi thì họ nói mừng lắm, thấy thầy ở xa tới thì xin thầy làm lễ dẫn phong. Anh em quý vị nào có biết lễ dẫn phong không? Tức là khi người qua đời rồi đó thì có một cái lễ, và lễ là dẫn phong qua cầu đó, tức là cầu đại hà đó quý vị. Nó làm cái lễ, làm cái cầu giả, rồi ông thầy tùng chú đi vòng để mà đưa cái bông qua cầu đại hà để mà tới chỗ đầu thai. Thôi thì lúc đó thì tôi nói thật, tôi nói rằng tôi không biết làm, mà không biết đường mà dẫn nữa. Bởi vì tôi biết đường tôi đâu mà tôi dẫn, mà bây giờ dẫn lộn xộn còn khổ nữa. Quý vị hiểu cái ý này, muốn mình dẫn bông tức là muốn dẫn là phải biết đường, mà tôi chưa chết, thành thử ra giờ không biết đường mà dẫn. Thì Phật tử ra buồn, nói tại sao mà Phật dạy mà thầy không chịu làm. Phật không có dạy chuyện đó quý vị. Tôi muốn nói là cái chuyện tu tập mình phải hiểu được cái nghĩa lý mới được. Quý vị thấy không? Bởi vì nếu mà dẫn vong á, chưa biết, mình cảm thông được cái sự khổ đau của cái người mất mát. Cha mẹ ông bà lo lắm, không biết cái cuộc sống của họ về sau. Vậy thì cái chuyện trong đạo Phật là thành tâm cầu nguyện, hãy người sống an lành á, thì kẻ qua đời cũng được an lành. Thì nếu chúng ta không khéo chỉ mượn ông thầy dẫn vong á, chưa dẫn á, thì có thể làm được. Nhưng mà khi cái người mà biết tự trọng một chút thì thấy rõ rằng mình không biết đường đi, làm sao mình có thể dẫn vong đi. Cho nên xin quý vị trong khi tu tập, xin phải hiểu nghĩa, hiểu được cái nghĩa của cái việc mình làm. Xin lấy một cái thí dụ. Quý vị đi chùa đó, quý vị đốt nhang, đốt nhang. Quý vị sai những cái chùa ở truyền thống khác họ có đốt nhang không? Ở đây quý vị nào có đi chùa sang truyền thống Phật giáo mà truyền thống khác, có ai đi không? Có khi nào chúng ta không thấy đốt nhang không? Không, phải tâm không có đặt lại. Vậy thì bây giờ quý vị đốt nhang á để làm gì? Có bao giờ quý vị đặt đốt nhang để làm gì không? Hồi đó tôi hỏi bà ngoại của tôi đó, bà ngoại của tôi đã lời giảng gì lắm, không có nhang, nó lạnh, nó hương, nó tàn, nó khó lạnh, khó chịu lắm. Thế như vậy nghĩa là sao? Tức là ở Việt Nam nó buổi chiều đó, khi mình đốt nhang lên thì sao? Nó có ấm cúng của trong gia đình đó, tức là không có nhang, nó lạnh lùng, nó sao sao á. Như vậy thì một phần là đốt nhang cho người sống. Thì vậy thì khi mà chúng ta đốt nhang cúng dường, đốt hương cúng dường Đức Phật, Phật có hưởng được hương không? Nó đặt lại vấn đề. Tôi có một sư cô nói có. Và sư cô đó đã tu theo cách này. Thưa chùa thì có nhiều Phật, nhưng mà sư cô cũng một ông Phật mà sư cô cưng lắm. Sư cô tự sư cô làm phải làm Phật vàng vậy. Vì theo đó sư cô làm ông Phật bằng vàng. Mà sư cô bị gì Phật vàng mà sư cô quý lắm. Và khi mà đốt hương á, thì sư cô muốn đốt hương như vậy thì nó bay tùm lum hết trơn á. Vậy thì sư cô ngại là những ông Phật khác sẽ ngửi cái mùi hương quý của mình. Cho nên sư cô bằng cái cách, sư cô tìm cái cách. Cách nào? Sư cô sợ những ông Phật khác ngửi được cái mùi hương quý của mình đó. Cho nên sư cô lấy cái phễu. Tôi biết cái phễu không? Cái ống dẫn như vậy nè. Thì là sư cô đốt hương ở dưới này cái gì thì khói nó bay lên. Giống như ở nhà quý vị, nhà bếp mà có cái máy hút hơi vậy đó. Thì khi mà sư cô đốt vậy thì để cái phễu lên ngay trong nhang như vậy nè. Thì khi mà khói nhang nó bay lên gì sẽ bay một cái phễu. Và để mà chắc chắn là chỉ có ông Phật của mình hưởng được cái mùi hương á, thì cô kéo một cái cọng dây cao su dài ra từ cái phễu tới mũi của ông Phật. Kết quả là sao? Chưa, kết quả là sư cô đốt thời gian á, không có ông Phật nào đen hết trơn á, chỉ trừ ông Phật vàng của cô đen thôi. Đen là vì sao? Vì khói. Thưa, chúng tôi muốn nói điều đó đó, để chúng ta khi chúng ta hiểu được rằng, khi mà mình hiểu được cái chân nghĩa của việc tu tập, thưa, khi chúng ta đốt hương đó quý vị, không có mùi hương nào bằng mùi hương của trời đất, không có mùi hương nào bằng mùi hương của mạng Đà La hết. Cái mùi hương khi chúng ta cũng đốt nhang đó, tâm hương, quý vị nhớ ha, tâm hương tức là giới hương, định hương, huệ hương. Tức là con cúng ngài là cúng giới, cúng định, cúng huệ, giải thoát tri kiến hương. Tức là chúng ta thấy được cái mùi hương thì chúng ta biết được những cái gì mình cúng Phật. và giỏi hơn một chút. Hồi xưa đó, các ngài hay nói đó, khi cúng hương đó, các ngài cầm cái hương, các ngài thực sự các ngài vái nguyện gì đó, nhưng mà cái người biết cúng nhìn cái hương, quý vị nhìn cái hương để quán chiếu cuộc đời nó vô thường ngay trước mắt của mình. Quý vị đốt cái hương lên gì, phải không? Thấy coi gì, có khói. Khói vừa bay lên thì sao? Đã biến mất đi rồi. Trước khi nhìn cái hương này, khói nó bay ra thì như cuộc đời chúng ta thôi còn đó, nhưng mà trong phút chốc đã trở thành mấy khói. Nhìn cái hương để mà quán chiếu cuộc đời của mình trên con đường tu tập. Thưa, cái đó gọi là niêm hương ngày xưa đó, gọi là niêm hương theo cách đó. Đó là thử nhất biện hương, phi sắc phi không, thị chân thị giả. Nhìn cái thiếu hương này cái gì? Có hay là không? Nếu có, thì tại sao khói vừa bay ra lại mất? Nếu không, thì làm sao có khói? Tôi thấy như vậy để thấy rằng cái sự sắc, cái không, cái có, cái còn, tôi thực sự nó lẫn lộn với nhau. Và thấy như vậy cuộc đời của mình, tuy có, nhưng mà sẽ không. Tuy rằng không, nhưng mà sẽ trở thành cái có. Nhìn cái hương thôi, nhưng mà biết được cái cuộc sống của mình. Thưa, cái đó gọi là cúng tâm hương. Cho nên quý vị tập, có lẽ là một lúc nào đó mình phải tập nhìn cái hương quý vị. Hả? Khói đó phút chốc liền mất. Khói đó mình thấy đó được nhưng mình nắm không được. Như vậy thì chính cuộc đời của mình thấy đó nhưng mà mình ôm, mình nắm, mình giữ gìn không được. Như vậy bắt đầu hiểu được cái nghĩa kinh, hiểu được cái lời Đức Phật dạy. Cái kế tiếp là những người hiểu á, là một chuyện, mà sống đúng chánh pháp hay không là một chuyện. À, có khi hiểu, nhưng mà sống không có y theo cái mình hiểu. Tôi thấy nhiều khi Phật tử tội nghiệp lắm. Đã là theo đạo Phật thì ai cũng biết, ai cũng biết được là làm cho người đời bất khổ. Có phải không? Biết được chuyện đó, mình hiểu được chuyện đó, nhưng mà có khi nào mình làm cho đời thêm khổ hay không? Tôi dùng chữ đời hơi xa đó quý vị. Có khi nào mình làm cho chồng, cho vợ, cho con, cho cháu mình đau khổ hay không? Thưa tội nghiệp, có quý vị, có. Cái tại sao mà có, tại sao mà có cái hiện tượng như vậy? Cho quý vị nhớ là cuộc đời của mình trong cái hành xử đó, phản ứng một cái hành động nào trong cuộc sống, mình đã học tập được rất lâu, từ khi mình được sanh ra đời rồi quý vị. Mình học giận thì mình phải làm thế nào đó, thương thì phải làm như thế nào đó, ghét phải làm như thế nào đó, chúng ta được học cái cách hành xử với cuộc đời. Cho nên khi mà chúng ta đối diện với một cái hoàn cảnh nào đó, chúng mình sẽ có khuynh hướng phản ứng giống như là cách mình đã học, giống y như cách mình đã học. Tôi lấy thí dụ, bây giờ quý vị thương con, đâu nè, thương con. Như vậy thì mình muốn rằng á, mình lớn lên, mình sống trong cái chữ hiếu của truyền thống Việt Nam, mình lo cho cha mẹ Việt Nam. Mình lớn lên như vậy, mình thấy người ta làm như vậy. Vậy thì khi mà cha mẹ mà dạy mình nghe lời thì mình được khen là mình có hiếu. Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta được khen như vậy thì chúng ta sẽ chuyển cái giá trị đó sang thế hệ đời sau. Phải không ạ? Tức là khi chúng ta nhìn con cháu của mình nó làm gì, mình muốn nó làm theo á, thì mình gọi là có hiếu. Có phải gì không? Khi mà chúng ta thấy cái chỗ này đó, chúng mình mới biết được cái trục trặc của chúng mình. Cái quốc độ chúng ta lớn lên đó, chúng ta lớn lên, chúng ta học được rất là nhiều cái tập khí, tức là những thói quen của tinh thần. Trong một cái quốc độ ở Á Châu, trong cái truyền thống của người Việt Nam, bước ra ngoài không cần ai nói, chúng ta cũng thấy cái truyền thống đó. Nhưng mà khi quý vị sống sang một cái thế giới bên này đó, con cháu của mình nó sống trong gia đình thì theo truyền thống Việt Nam, nhưng bước ra ngoài thì truyền thống Việt Nam không còn rõ ràng như ở Việt Nam. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái tập khí của mình nó hơi khác cái thói quen tinh thần của đứa bé, của con, của cháu của mình. Như vậy thì nếu mình muốn truyền ta 100% á, thì tôi e rằng mình chỉ tạo thêm sự khổ đau thôi. Hôm qua có một người đàn bà nói với tôi, nói rằng thầy có một đứa con gái, thế tội nghiệp lắm, thì bà như bao nhiêu người mẹ Việt Nam thôi. Khi bà nấu phở và con ngồi ăn cái gì, nó ăn 2 tô, 3 tô, nó uống hết cái phở, nó khen thì sao? thì bà vui. Có phải không là bà vui? Mà khi nó về đó, bà làm một tô phở ra ngồi nó nhìn nó thôi không ăn. Thì sao? Bà buồn. Và bà buồn thì sao? Người mẹ này cũng như bao nhiêu người mẹ khác, kể mẹ thức đêm, mẹ thức hôm, con về mẹ đi chợ kiếm từng món, thì chút về mà không ăn, không biết nghĩ biết tình nhã trang. Tuy như vậy thì sao quý vị? Cô gái ăn không? Chưa ăn. Tại trận vì nó biết, nó bởi vì nó sống như người Mỹ, nó biết là mẹ nó khổ thì nó ăn. Nhưng mà sao? Nó tìm cách nó tránh. Là thay vì nó mỗi tuần về ăn phở một lần thì 2-3 tuần, 1 tháng nó mới về. Tức là bây giờ nó rồi không làm cho nó khó chịu. Nó biết là chuyện nó phải làm cho mẹ nó vui. Nhưng mà khi phải làm như vậy thì có khi nó nghịch lại với cái lễ riêng của nó. Nhưng mà thì chỉ có cách giản dị là nó tránh tiếp xúc với người mẹ, nó tránh tiếp xúc với mình. Càng dài ra thì càng tốt. Thì chúng ta thấy nếu mà mình không khéo thì chúng mình sẽ làm y như vậy quý vị. Phải cẩn thận một chút. Ở đây là phải hiểu nghĩa, phải sống đúng với chính, tức là phải nương tựa, thấy rõ cái nhân, cái duyên, để mà chúng ta có thể giáo hóa được con mình. Cô lấy một ví dụ. Chánh pháp. Bên này đó, quý vị ha, thực sự ở Việt Nam á, thì chúng ta sám hối lúc nào? Sám hối lúc nào? Đó là chúng ta làm cho đã là ngày 14-30 thì chúng ta đi sám hối. Có phải không nè? Và chúng ta sám hối với ai? Sám hối với Phật. Có phải không? Chứ sám hối nghĩa là sao? Sám hối nghĩa là mình bày sám kỳ tiền kiên, hối kỳ hậu quá, tức là nhận cái lỗi của mình của quá khứ, đừng có tiếp tục lỗi đó trong tương lai. Có phải không? Chúng ta sám hối với Phật. Bây giờ ở Mỹ, quý vị có thể sám hối với người mình thương, với chồng mình, với vợ mình, với con cháu của mình không? Có không? Làm được không? Thì nếu quý vị làm được, mừng cho quý vị đã hiểu được chánh pháp, đã sống đúng được chánh pháp. Quý vị nói thầy nói sao á, sám hối với Phật á, chứ làm sao sám hối với vợ chồng của mình? Tôi sám hối thì nó giản dị là gì? Nhận cái lỗi của mình và hứa là tránh cái lỗi của ngày mai. Tôi lấy ví dụ, người mẹ đang bực bội ha, đang bực bội, đang có chuyện gì phiền não đó, thì đứa con nó níu áo mẹ, nó mẹ mẹ con muốn đi chợ, mẹ chở con đi chợ một lần. Mình thương con một lần. Lúc nào đó chúng mình sang quý vị, cầu quỷ, cầu nghiệp cho đứa bé. Nó còn nhỏ, nó không biết. Nếu mà người mẹ sau khi nó đồ quỷ đi chỗ khác chơi á, có thể là chiều hôm đó bà mẹ nhớ tới cái lời mình nói. Thưa bà mẹ, không có không biểu con ngồi đó mà lại, không phải như vậy. Tôi có thể ngồi đó với con nè con. Hồi trưa mẹ nói như vậy á, trong khi mẹ giận đó con. Mẹ giận. Bữa khác con đừng, khi mẹ giận khó chịu đừng có đẩy mẹ đi. Bởi vì mẹ giận mà nói con đồ quỷ đi chỗ khác chơi, nhưng mẹ bao giờ cũng gần con. Thế tôi nói chỉ một cái lời mà cảm thông cho con mình để hiểu được sự tình. Thưa đó là sám hối. Nếu quý vị hỏi rằng con mình đâu phải là Phật, thưa có thể nó chưa là Phật, nhưng nếu mình biết giáo hóa nó sẽ là Phật. Phật hay ma do mình dạy nó thôi. Nếu mà chúng ta biết khi mình có một cái lầm lỗi, mình nói con, mẹ không cố tình như vậy đâu con, mẹ bực, mẹ nói như vậy thôi, đừng buồn mẹ, mẹ thương con. Thế nếu như vậy thì đứa con mình sẽ học được cái bài học rất là lớn, bài học sám hối của người mẹ. Cho nên xin quý vị tập đúng với chánh pháp ngay trong cuộc sống của mình. Sau khi mà đúng với chánh pháp rồi thì còn có 8 trí đầy đủ. Thế nào là 8 trí? Một là biết pháp. Pháp, ở đây là pháp Phật. Phật pháp tuy nhiều quý vị, nhưng bao giờ cũng có những cái nguyên lý căn bản của Phật pháp. Tất cả các pháp trên thế gian này đó đều vô thường. Người ta vô thường. Tất cả đều vô thường, nghĩa là phải thay đổi. Mà trong cái sự kiện vô thường đó, cái người đời mà không biết thành ra chống cự với vô thường. Nhưng mà khi chúng ta nhìn đời bằng cặp mắt có, không, không có, thì cuộc đời nó trở nên dễ dàng cho mình lắm. Chứ người Việt Nam mình á, dường như là trong cái truyền thống đạo Phật lâu rồi, họ không có hiểu cuộc đời là vô thường. Nhưng mà họ nói như vậy, rồi họ nói sao vậy? Chứ mình khổ quá thì sao? Họ khuyên mình sao? Ở đây người nào mà họ nói đừng có lo chị ơi, cuộc đời vô thường, không có nói như vậy. Hết cơn bỉ cực thì tới hồi thái lai, tức là mình xuống vô thường mà, phải không? Họ nói thôi chị đừng có lo, nay vậy mai khác. Thì chúng ta thấy rõ điều đó, tức là chúng ta sống bằng cái nguyên tắc vô thường, đó là Phật pháp. Cái thứ hai là gì? Là nhân duyên. Nhân duyên. Đạo Phật á, không có nghĩ cái chuyện gì mà không xảy ra bằng cái nguyên tắc nhân duyên hết. Mình thường thường mình nói là chí không à, chí không á, ông đó ông mắng tôi, chí không cái bà đó ba chửi tôi có chí không không quý vị? Không có gì chí không hết đâu. Hoặc là nợ đời này, còn nếu không nợ đời này á, thì biết đâu nợ nần quan trái của nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Quý vị thấy không? Không có chuyện chí không. Chúng ta đặt theo chiều hướng không gian và thời gian thấy là phải có nợ nần quan trái gì đó. Cho nên cái người biết tu tập chấp nhận nợ nần quan trái, chứ không có chuyện chí không. Vô thường, nhân duyên, rồi gì nữa? Nguyên tắc vô thường, nguyên tắc nhân quả đi đến cái chỗ gọi là vô ngã. Vô ngã tức là mọi vật không có tự tánh của nó, không có tự tánh. Cho cái giá trị của một sự vật đó, phần lớn là do mình gắn vào thôi quý vị, gắn vào thôi cái giá trị. Mà khi chúng ta nhìn vào một cái toàn cầu á, thì chúng ta thấy là cái giá trị của một cái xã hội này nó khác với giá trị của một xã hội khác, nó khác chứ không nó giống. Mà nếu chúng ta mà áp dụng cái giá trị này mà muốn sang một cái xã hội khác để mà dùng cái giá trị đó đó, thì hoàn toàn nó không giống. Tôi lấy một cái ví dụ. Quý vị có biết cái áo của cái thầy tu á, áo chú Trâu Mặt đó, cái áo nào là áo của Phật chế? Không biết không? Không biết. Tôi nói đứng về mặt lịch sử mà nói đó, các vị, các ngài bên Lâm Tông á, các ngài đó là mặc cái áo gần Đức Phật nhất. Vì cái các ngài bên quý vị có sang Như Lai Thiền Viện á, các ngài mặc cái y mà y quốc á, thưa cái y đó là cái y mà gần Đức Phật nhất. Quý vị thấy rõ ràng Đức Phật ngồi đó, phải không? Rồi bây giờ vậy thì cái chuyện mà cái áo của quý thầy theo cái truyền thống Bắc Tông á, mặc cái áo dài như vậy đó, cho tới bây giờ mình quen rồi, mình nói cái áo rồi, cái áo của mấy ông thầy. Nhưng đố quý vị cái áo đó phải là áo của ông thầy không? Ở đây vị nào mà coi phim trưởng nhiều? Có coi phim trưởng không? Coi phim trưởng người Tàu, người thấy cái người Tàu họ mặc giống giống áo với thầy gì? Có khác cái là cái màu nó khác mà thôi. Quý vị thấy người đàn ông người bên Tàu á, đời Đường, đời Tống họ mặc cái áo kiểu này nè. Nhưng mà cái màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu và không có cái màu nâu thôi. Như vậy thì khi chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta biết được rằng cái hoàn cảnh nó thay đổi. Thì chúng ta thấy để đừng có ràng buộc vào một cái giá trị cố định nào đó. Quý vị thấy không? Nếu mình ràng buộc á, thưa như vậy chính chúng mình đã đi tạo ra cái sự khổ đau cho chính chúng mình. Tôi nhớ bây giờ ở đây chắc quý vị thấy mấy thầy đi xa hơi là chuyện bình thường á. Có bị nào phàn nàn không? Có không? Không có ha. Nhưng mà tôi nhớ hồi năm sáu mấy đó quý vị, ở Việt Nam á, khi mà chúng tôi đi xe Honda đó, quý vị nhớ xe Honda Lam đó, thì sao? Ở đây những người nào lớn tuổi, thưa cả xóm với ông thầy tu hành gì mà đi xe Honda? Tức cái vấn đề phải trở lại cái vấn đề. Mà thiệt sự với quý vị, quý vị không biết sao cho tới bây giờ đó, xe hơi bên đây gì chứ bên tay là mấy thầy không có chuyện lái xe. Quý vị có biết được không? Bên tay đó mà qua bên tay mấy ông thầy là chạy xe thì Phật tử đâu thầy tu gì mà chạy xe được. Cho chúng ta cái quốc độ nó thay đổi như vậy. Tôi muốn nói điều này cho quý vị thấy được rằng trong mọi cái giá trị, cái hoàn cảnh nhân duyên nó đổi. Cái lý do là tôi có sang bên Pháp một lần, mấy lần là con lần tôi nói thôi mời thầy, tôi thấy chút xe đó, nói thôi lấy xe mình chạy. cái thầy nói cho đừng để cho Phật tử nó chạy, để Phật tử họ chạy, thầy tu bên đây mà chạy Phật tử họ nói. Thưa thức, quý vị có thể ngạc nhiên, nhưng mà khi tôi nói điều đó ra cho mình thấy đó, thì cái giá trị văn hóa, cái giá trị cái môi trường nó sẽ khác rồi. Cái vấn đề đặt ra đó là mình nhìn cái hiện trạng, cái thực trạng của hoàn cảnh của mỗi nơi, để thấy được rằng cái vai trò, cái giá trị nó có cái cách đổi thay, nó không có cái bản ngã cố định của nó. Như vậy thì hiểu pháp tức là thấy được cái sự vô thường, thấy được cái nhân quả, thấy được cái tương duyên, thấy được cái sự thay đổi. Trong cái thay đổi đó mà mình có cái không đổi, cái đó là cái phương cách sống của mình. Người thấy ha, trong cái đổi thay nhưng mà làm thế nào để mình biết được cái tính ba mình giữ lại, thưa cái đó là cái cuộc sống. Đạo Phật cũng vậy. Tôi thấy đạo Phật lạ. Quý vị để ý thì không có cái đạo Phật cái nước nào giống nước nào hết. Tại sao vậy? Thế tại sao đạo Phật là một? Tại sao mà nó có cái sự khác biệt giữa nước này với nước nọ? Thế bởi vì đạo Phật đó, đã không có cứng nhắc. Đạo Phật thích ứng được với cái môi trường sống của đạo Phật, và chỉ nhờ cách đó đạo Phật mới phát triển được. Đạo Phật không có truyền giáo bằng bạo lực. Chưa từng, Phật giáo chưa từng đổ một giọt máu để mà chinh phục trái tim người. Phật giáo đã chinh phục trái tim người bằng sự thích nghi của đạo Phật vào trong cái môi trường mà đạo Phật có mặt. Chính cái chỗ đó cho nên không có đạo Phật nước nào giống đạo Phật nước nào. Khác biệt về hình thức, nhưng mà chỗ nào cũng vậy, từ bi hỷ xả vẫn là gốc rễ căn bản của đạo Phật. Tôi nói điều đó chi? Cái tình thương mà chúng ta bày tỏ cho con, cho cháu của mình nè quý vị, cái tình thương là căn bản. Nhưng mà cái sự bày tỏ tình thương đó có khi nó khác. Như vậy thì con cháu mình nó thương mình là căn bản, nhưng mà cách bày tỏ tình thương của nó cho mình đó, có thể nó khác. Nhưng mà chúng ta phải thấy cái nào là căn bản, cái nào là sự khác biệt ở bên ngoài. Thì nếu chúng ta muốn nó bày tỏ tình thương giống như mình bày tỏ, cái điều đó không có được. Mà đạo Phật cũng không cho rằng cái điều đó có thể xảy ra. Kế tiếp, biết thời tiết nhân duyên. Tức là khi mà mình muốn giúp cho người nào đó, mình muốn hiểu được cái gì đó, phải biết thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên tức là gì? Tức là biết những cái điều kiện trong đó một cái sự việc nào đó xảy ra. Quý vị nhớ ha, thời tiết nhân duyên tức là biết cái điều kiện chung quanh cho một cái việc nó xảy ra. Cái chỗ này nó quan trọng lắm trong cuộc sống của mình. Đạo Phật nghĩ như vậy. Tất cả những hiện tượng, nghĩa là những pháp nó xảy ra đó, nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh nhân duyên của cái chuyện nó xảy ra. Như vậy thì mình muốn cho một cái pháp nào mà thuận tiện, pháp tốt, pháp lành xảy ra đó, thì cái việc mình có thể mình làm được là mình tạo điều kiện nhân duyên thuận lợi cho cái pháp nó xảy ra. Và nếu mà muốn cho cái pháp nào không xảy ra đó, thì mình chỉ tạo điều kiện nhân duyên không thuận lợi cho cái pháp đó, thì nó không sao. Tôi lấy một ví dụ dễ dàng. Bây giờ kêu quý vị có một cái hạt lúa. Nếu mình muốn hạt lúa nó trổ thành cây, thành cây lúa, thành lúa, thì cái việc mình có thể làm được là tạo điều kiện nhân duyên thuận lợi cho hạt lúa đó thành cái lúa và trổ thành hạt lúa. Tôi thấy dạng gì ha? Còn ngược lại, nếu mà mình thấy rằng nó là có thể là một hạt lúa xấu, mình không muốn cho nó trở thành cây lúa, chuyện mình có thể làm được là mình đừng tạo nhân duyên cho hạt đó trở thành cây. Nó giản dị vậy thôi. Tuy là giản dị, nhưng mà trong cuộc đời của mình nè quý vị, mình ứng dụng, mình mang đến không biết bao nhiêu điều hoặc là lợi hoặc là hại cho người khác. Tôi lấy một ví dụ. Nếu quý vị sợ con mình bạo động, nó chơi với súng, với ống, nó làm cái hành vi mà mình không chấp nhận được, thưa, nếu mình nín thinh đó, thì sự việc vẫn xảy ra thôi. Cái mình có thể làm được là mình tạo một cái điều kiện nào đó cho các cháu nó học được cái bài học không bạo động. Vì thế không bạo động. Bây giờ cái trường hợp chúng ta thấy ở chùa Đức Viên đây có những lớp tiếng Việt. Vậy thì nếu mà ngay từ nhỏ, nếu mình biết được rằng mình sợ con mình nó quên tiếng Việt, nó quên cái truyền thống của Việt Nam, vậy thì chuyện mình làm được là gì? Là tạo điều kiện thuận lợi, tức là đưa con cháu mình học tiếng Việt, học lễ, học nghĩa, học đúng, học rồi trong cái truyền thống Việt. Thế nếu chúng ta có được 15, 16 năm để mà làm chuyện đó, quý vị. Nhưng nếu mà trong 15, 16 năm mình không làm đó, thì có khi tới 18, 19 tuổi rồi đó, mình có muốn làm chăng, thì có khi đã muộn quá rồi, cây nó đã cứng rồi. Cho nên chúng tôi nói điều đó để chúng ta tạo cái điều kiện nhân duyên thuận lợi cho cái pháp lành nó xảy ra. Và chúng ta tìm cách tạo nhân duyên không thuận lợi cho cái pháp ác đừng xảy ra. Ở trong đạo Khổng á, Tăng Sâm tức là cái người hiền, còn ông Bậc Thánh hiền trong đạo Khổng, mà ông trở thành người hiền là nhờ mẹ của ông thôi. Mẹ của ông á, không có cái đạo Phật, nhưng mà mẹ của ông biết cái hoàn cảnh nhân duyên. Thưa cha ông chết, mẹ ông sống nuôi con, nghèo mà. Cho nên nếu mẹ ông không có thuê được cái nhà chỗ sang trọng ở, và bà đã thuê nhà ở gần cái nghĩa địa, thế cái bãi Tha Ma đó, thế gần nghĩa địa thì sao? Thì Tăng Sâm còn nhỏ chưa có đi học, thế sáng qua cái Đam Ma, chiều qua cái Đam Ma, ngày mai cũng có cái Đam Ma, vậy thì làm quen với những cái sinh hoạt chết chóc. Vậy thì ông làm gì? Con nít mà. Vậy thì ông cũng tập khóc, tập kể, tập lễ, tập lăng như là bao nhiêu người tâm hai khác đó. Trò chơi của con nít mà. Bà mẹ nói như vậy không được rồi đó, như vậy là không được. Bởi vì tạo cho con mình cái hình bóng khổ đau xa lìa, đau khổ tăng tốc. Nghèo thì nghèo, bà dọn nhà kiếm chỗ khác bà. Con nhắc người mẹ này, bà dọn sang cái nhà khác, thì cái nhà đó gần chỗ cái lò sát sinh, tức là nghèo, thì bà quan cái lò sát sinh. Sát sinh thì tối ngày thì Tăng Sâm học được cái gì? Nghe được tiếng hét, tiếng la, bị cắt cổ con trâu, con dê, con gà, đổng là khác không bạn. Vậy thì ông cũng bà trò chơi là đi tối ngày đi kiếm cái dao á, mà tới mà luôn giống như người đạo phủ thôi. Thế như vậy thì người mẹ nó là tội nghiệp, con mình không lấy cuộc đời như vậy. Bà dọn nhà, bà dọn nhà lần thứ ba, và cũng khiến sao bà dọn nhà gần một cái trường học. Và khi mà dọn nhà gần trường học thì sao? Tăng Sâm còn nhỏ, thấy người đi học, đồng tuổi mình đi học gì, Tăng Sâm đòi đi học. Và nhờ đó sau này Tăng Sâm thành bậc thánh hiền. Chưa, mẹ của Tăng Sâm đó không có học, nhưng bà biết đâu là cái nhân duyên thuận tiện để mà giáo hóa con mình. Ở đây tôi nói cái buồn cười, tôi thấy ở Mỹ có sự thay đổi. Thì tôi có kể về, có một chú nói với tôi là: thưa thầy, ở bên Mỹ đó thầy, chùa là cái nơi mà kiếm vợ an toàn nhất. Quý vị nghe không bị cười, thưa quý vị có đồng ý không? Tôi thấy cái lời nói của chú bé đó, chú nghe chú không có, tôi nói rằng chùa là cái nơi tu tập giải thoát, nhưng mà ngẫm nghĩ lại cái lời của chú đó là hợp lý. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Chú đó còn đi học á, thì chú còn có cơ hội làm bạn với người khác. Đó nè. Nhưng mà khi chú ra trường, chú đi làm rồi thì sao? Bạn bè chỉ có 5-7 người trong sở mà thôi. Mà vậy đi tìm bạn ở ngoài đường, ở ngoài shopping, ở trong những cái vũ trường á, thì chưa chắc người bạn là người bạn tốt. Như vậy thì thấy một cái hình bóng người con trai, chùa đó, lẽ tự nhiên, đối với những người tu tập thì nó là cái nơi giải thoát. Nhưng mà đối với những người biết sử dụng chùa trong những công việc khác á, thì tôi thấy chùa, những người tới chùa, đối với chú, nói chung mấy cô ở đây, mấy cô chưa có gia đình nên mừng, ít ra có người họ nghĩ tốt về mình. Chứ nói rằng thầy biết, ở Mỹ không có thời giờ, mà một cô gái mà cuối tuần tới chùa đó, là cô đó có chiều sâu, có cái đẹp của tâm hồn. Tôi thấy được đúng. Quý vị nghĩ thử coi, đúng. Ai không biết đi chợ, ai không biết đi chơi, nhưng mà cuối tuần còn tới chùa để mà dạy học cho các em tiếng Việt không lấy tiền, còn nhìn được cái cảnh đẹp thế này cái nọ kia, là người đó là cái người có chiều sâu của tâm hồn, có cái đẹp. Cho nên tôi nói điều này đó, để khi việc để biết cái thời tiết nhân duyên mà quý vị đừng có rầy. Có nhiều khi những người lớn tuổi đó, nếu mà chúng ta nghe chú đó nói mà tôi không nói gì hết, tôi cười thôi, Còn giả sử nhưng mà quý vị đã đồ bãi, vậy đừng có cho tôi làm vậy thì sao? Tôi lấy ví dụ, bây giờ một vị nào đó mà nói với quý vị câu đó đó, quý vị nói, đừng vậy tổ lắm, thì sao? Thưa, như vậy đó, là chúng mình đã không thấy rõ cái thay đổi của thời tiết nhân duyên. Quý vị thấy không? Thấy, biết là chùa là cái nơi mà giải thoát, là cái nơi tu tập đúng. Nhưng mà đối với cái người một cái mức độ nào đó, họ nhìn cái ngôi chùa là gì? Là cái nơi mà mang cho họ một sự an lành ngay trong cuộc thế. Chúng ta phải thấy rõ cái điều đó, vì cái hoàn cảnh thời tiết nhân duyên nó khác. Và mỗi người nhìn một cái ngôi chùa như vậy đó, tùy theo cái tâm hồn của họ mà họ thấy cái ngôi chùa sẽ mang lại cho họ một cái gì đó ích lợi cho cuộc đời của họ. Có lẽ chúng mình nghĩ ở đây thì như vậy, quý vị nhớ ha. Thứ nhất là gần bạn hành, ưa cúng dường, có thể nghe pháp, hỏi, giữ gìn, suy nghĩ, hiểu, sống và biết pháp nghĩa của những gì mình học trong cái bối cảnh nhân duyên. Tôi nói lại nha, trong cái bối cảnh nhân duyên, tất cả các pháp nếu mà chúng ta không sử dụng đúng cái trường hợp nhân duyên á, thì sao? Tôi thì trở thành hỏng. Quý vị nhức đầu mà đôi chút đau bụng á, thì sao? Ôi quá hết. Phật pháp nói 84,000 pháp môn, pháp môn nào cũng có lợi cho một căn bệnh nào đó. Cho nên xin quý vị phải tùy theo cái hoàn cảnh nhân duyên mà đưa người vào đạo. Chứ còn nếu mình khắt khe quá thì sao? Có khi mình đẩy người đi xa đạo. Phải đặt trong cái hoàn cảnh nhân duyên. Nhớ điều đó. Thì chắc là chúng ta nghĩ quý vị, thì tuần tới mình sẽ tiếp tục cái đoạn này. Bây giờ chắc xin quý vị chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.